Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, băng số 22. Ngày 1 tháng Giêng năm 1938. Chúc mừng năm mới, xin chào ngươi. Trong khoảng thời gian này, sự hoàn thiện của tôi sẽ được nên trọn. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa trước về mọi điều lòng nhân lành Chúa sẽ gửi đến cho con. Cảm tạ Chúa về chén đau khổ con sẽ được uống hàng ngày. Lạy Chúa, xin đừng giảm bớt vị đắng, nhưng hãy thêm sức cho môi con, để khi nhấp chén đắng này, con vẫn biết mỉm cười trong tình yêu Chúa là tôn sư của con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ vì vô vàn an ủi và ân sủng Chúa trào đổ cho con mỗi ngày như sương mai, lặng lẽ, không nhận thấy được trước những con mắt tò mò, nhưng chỉ mình Chúa và con biết được mà thôi. Vì tất cả điều ấy, con xin cảm tạ ngay hôm nay. Bởi vì trong lúc Chúa trao chén đắng cho con, biết đâu tâm hồn con không thể cảm tạ Chúa. Ôi lạy Chúa, vì thế ngay hôm nay, con xin phó trót mình con và yêu mến chấp nhận thánh ý Chúa. Những định lệnh của Chúa vô cùng khôn ngoan, lúc nào cũng dịu dàng và nhân ái đối với con. Mặc dù đôi khi con không thể hiểu ra, cũng không thể dò thấu. Lạy tôn sư của con xin trọn niềm suy phục Chúa là hoa tiêu của hồn con. Xin hãy điều hướng con theo những ước muốn linh thánh của Chúa. Con xin vùi sâu bản thân con trong trái tim rất hay thương của Chúa, một đại dương nhân ái vô tận. Tôi đang kết thúc năm cũ trong đau thương và khởi đầu một năm mới cũng trong thương đau. Hai ngày trước, tôi đã phải nằm bệnh. Tôi đang cảm thấy quá yếu nhược và một cơn ho rũ rượi đã làm kiệt sức tôi. Ngoài ra, trong ruột còn một cơn quặn đau triền miên và chứng buồn nôn đã đưa tôi đến chỗ rã rời. Vì không thể tham dự giờ kinh cộng đoàn, nên tôi chỉ họp lòng. Khi các chị em thức dậy lúc 11 giờ đêm để canh thức và đón chào năm mới, tôi vẫn quằn quại trong cơn đau suốt từ chập tối đến tận nửa đêm. Tôi liên kết đau khổ của tôi với kinh nguyện của chị em đang canh thức trong nhà nguyện để đền tạ Thiên Chúa vì những xúc phạm của các tội nhân. Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, linh hồn tôi đắm chìm trong tịnh thiền và được nghe lời này: Hỡi con nhỏ của Cha, đừng sợ hãi vì con không cô đơn. Hãy chiến đấu can trường vì cánh tay Cha đang nâng đỡ con. Hãy chiến đấu vì phần rỗi cho các linh hồn. Thúc giục họ hãy tín thác vào lòng thương xót của Cha, vì đó là nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau. Sau những lời ấy, tôi được hiểu biết hơn về lòng ái thúc của Chúa. Chỉ có linh hồn nào muốn trầm luân mới bị trầm luân, vì Thiên Chúa không kết án một ai. Hôm nay là lễ tân niên. Sáng nay, tôi cảm thấy quá yếu nhược nên không sang phòng bên cạnh để hiệp lễ. Tôi không thể đi dự thánh lễ vì cảm thấy quá yếu bệnh, và đành dâng lời tạ ơn trên giường. Tôi rất muốn đi dự thánh lễ và sau đó xưng tội với Cha Angas, nhưng cảm thấy rã rời quá nên không thể đi lễ và cũng chẳng xưng tội được. và vì thế linh hồn tôi đã đau đớn vô cùng. Sau giờ điểm tâm, chị y tế đến và hỏi: "Chị ơi, tại sao chị không đi dự lễ?" Tôi trả lời không đi nổi. Chị ấy lắc đầu ngao ngán và nói: "Lễ trọng đến thế, thế mà chị không chịu đi dự lễ." Rồi chị ấy ra khỏi phòng. Tôi đã nằm liệt giường suốt 2 ngày, quằn quại trong đau đớn. Chị ấy không đến thăm. Đến ngày thứ 3, chị ấy mới đến, không hỏi xem tôi có sức trỗi dậy được không, nhưng khiêu khích chất vấn tại sao tôi không đi dự lễ. Khi ở một mình, tôi đã cố gắng trỗi dậy, nhưng bị cơn bệnh bám riết, thành ra tôi đành nằm lại trên giường với lương tâm thanh thản. Tuy nhiên, tâm hồn tôi có nhiều điều để dâng cho Chúa và kết hợp thiêng liêng với người trong thánh lễ thứ 2. Sau thánh lễ thứ 2, chị y tế lại trở lại với tôi, nhưng lần này với khả năng chuyên môn của người coi y tế và một chiếc nhiệt kế. Tôi không bị sốt, mặc dù bệnh rất trầm trọng và không thể dậy nổi. Thế là lại thêm một bài nữa, chị dạy tôi đừng nên đầu hàng trước bệnh tật. Tôi trả lời cho chị rằng tôi biết. Ở đây chỉ được coi là bệnh nặng khi đã lâm cơn hấp hối sau cùng. Tuy nhiên, vì biết chị ấy sắp sửa giảng thêm cho một bài nữa, nên tôi nói thêm lúc này tôi chưa cần được hun đúc lòng sốt sắng. Và một lần nữa, tôi còn lại một mình trong phòng. Tâm hồn tôi tan nát trong sầu muộn, cay đắng đầy ứ linh hồn. Tôi lặp đi lặp lại lời này: "Năm mới ơi, xin chào. Kiến đắng ơi, xin chào." Lạy Chúa Giêsu của con, tâm hồn con hăm hở đón chờ Chúa, nhưng gánh nặng bệnh tật không cho phần xác con đến tham dự giờ kinh cộng đoàn, và con bị nghi ngờ là đồ biến nhát. Những đau khổ của con vì thế mà tăng lên. Sau bữa tối, mẹ bề trên ghé qua một lúc, nhưng rồi lại đi ngay. Tôi định nhờ mời cha Andras đến phòng để giải tội cho tôi, nhưng đành hãm lại vì 2 lý do. Thứ nhất, đừng tạo dịp sầm xì như đã xảy ra về việc đi lễ. Và thứ hai, tôi cũng không thể cáo mình bởi vì tôi sẽ òa lên khóc như một đứa trẻ mà thôi. Một lúc sau, một chị khác lại đến và quở trách: "Này chị, có ít sữa và bơ trong lò kia, sao không chịu uống đi?" Tôi đáp rằng không ai lấy giùm cho tôi. Khi màn đêm buông xuống, những đau đớn phần xác càng dữ dội, cộng thêm với nỗi đau thương tinh thần, đêm tối và đau khổ, cái tĩnh mịch của bóng đêm đã cho tôi được đau khổ một cách tự do. Thân xác tôi chịu căng trên thập giá. Tôi dãy dụa trong đau đớn dữ dội cho đến 11 giờ đêm. Trong tâm trí, tôi đến nhà tạng và mở bình thánh ra, tựa đầu vào bình thánh, và tất cả nước mắt lặng lẽ dàn dụa vào trái tim đấng duy nhất hiểu biết thương đau và khổ ải là thế nào. Tôi cảm nghiệm được sự ngọt ngào của đau khổ. Linh hồn tôi càng ước ao cơn thống khổ ngọt ngào này, và có lẽ tôi sẽ không đánh đổi để lấy tất cả những kho báu trần thế. Chúa ban cho tôi sức mạnh tinh thần và đức ái đối với những người đã tạo nên những đau khổ này. Đó là ngày đầu tiên của năm mới. Cũng trong ngày hôm nay, tôi cảm thấy một linh hồn tốt lành đang cầu nguyện cho tôi, và trong tinh thần đang ban cho tôi phúc lành linh mục của Ngài. Tôi đáp lại bằng cách cầu nguyện tha thiết cho Ngài. Lạy Chúa rất đáng mến, Chúa khoan nhân biết bao khi phán xét mỗi người theo lương tâm và nhận thức của họ, chứ không theo lời nói của người đời. Tâm trí con vui mừng và càng ngày càng sống sự khôn ngoan của Chúa. Sự khôn ngoan con đang được thấu hiểu mỗi ngày một hơn, và nhờ đó lòng thương xót Chúa cũng ngày càng tỏ hiện với con hơn. Lạy Chúa Giêsu của con, lạy Thiên Chúa của con, tác động của tất cả tri thức này nơi linh hồn con là con đang được biến đổi thành một ngọn lửa tình yêu cho Chúa. Ngày 2 tháng Giêng năm 1938. Hôm nay khi tôi đang dọn mình hiệp lễ, Chúa Giêsu truyền cho tôi phải ghi chép nhiều hơn nữa. Không những về các hồng ân ban cho tôi, mà còn về những vấn đề bên ngoài nữa. Và điều này để an ủi nhiều linh hồn. Sau đêm thống khổ ấy, khi linh mục cùng với Chúa Giêsu đến phòng tôi, niềm sốt sắng tràn ngập toàn thể hữu thể tôi, đến nỗi tôi cảm thấy nếu vị linh mục chậm chạp hơn một chút nữa, có lẽ chính Chúa Giêsu sẽ nhảy xuống khỏi tay Ngài để đến với tôi. Sau khi hiệp lễ, Chúa phán với tôi: nếu linh mục không đưa cha đến với con, thì chính cha đã đích thân đến dưới hình thánh thể như vậy. Hỡi ái nữ của cha, những đau khổ trong đêm vừa qua của con đã sắp được ân sủng lòng thương xót của cha cho rất đông các linh hồn. Hỡi ái nữ của cha có điều này muốn nói với con. Tôi thưa lại: lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy phán dạy, vì con khát khao những lời của Chúa. Điều Phật ý cha là con đã không chịu mời cha Andras đến giải tội trong phòng, chỉ vì sợ chị em sầm xì. Con hãy biết rằng vì điều ấy mà con làm cớ cho họ sầm xì hơn nữa. Tôi hạ mình khiêm cung, khẩn nại Chúa tha thứ. Lạy tôn sư của con, xin hãy quả trách con. Xin đừng làm ngơ trước những sai lỗi của con, và đừng để con lầm lạc. Ôi Chúa Giêsu của con, khi bị hiểu lầm và linh hồn giữa cơn sầu đắng, con muốn được ở một mình với Chúa một lúc. Những lời của người đời chẳng đem lại cho con niềm an ủi. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng gửi đến cho con những sứ giả như thế, vì họ chỉ nói về họ và những điều bản tính tự nhiên của họ thúc đẩy mà thôi. Những người an ủi như thế chỉ làm cho con thêm mệt mỏi. Ngày 6 tháng Giêng năm 1938. Hôm nay khi linh mục tuyên uy kiệu Chúa Giêsu đến, một luồng sáng phát ra từ bánh thánh chiếu vào trái tim tôi và làm tôi no thỏa trong ngọn lửa sốt mến. Chúa Giêsu dạy tôi hãy đáp ứng những sôi động của ân sủng trung thành hơn, và sự cảnh tỉnh của tôi phải tinh tế hơn nữa. Chúa cũng cho tôi biết có nhiều vị giám mục đang cứu xét vấn đề ngày đại lễ, có cả một người giao chân nữa. Một số vị nhiệt thành với công cuộc của Chúa, trong khi một số khác lại không tin. Nhưng dù sao, kết quả vẫn là vinh quang cho công cuộc của Thiên Chúa. Mẹ Irene và mẹ Marie Joseph đang sửa soạn một bản tường trình cho các vị giáo quyền. Hai ngài cũng bị chất vấn nhưng không phải về công việc cho bằng về cá nhân tôi. Đối với chính công việc thì không có gì nghi ngờ, vì vinh quang Thiên Chúa hiện đang được sang truyền. Hôm nay tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn. Tôi vui mừng vì có thể suy ngẫm trong giờ thánh. Lúc đó tôi được nghe lời này: con không khỏe đâu, đừng trì hoãn việc chịu bí tích cáo giải, như vậy là phiền lòng cha. Con đừng lưu tâm đến những lời sầm xì của những người chung quanh. Lời này làm tôi ngạc nhiên, vì hôm nay tôi đã cảm thấy khỏe hơn, nhưng tôi không nghĩ gì thêm nữa. Khi một chị tắt đèn đi, tôi liền làm giờ thánh. Nhưng chỉ sau một lát, tim tôi đã thấy có vấn đề. Tôi đau đớn đến tận 11 giờ đêm, và lúc ấy tôi cảm thấy quá yếu nhược, nên đánh thức chị Anne cùng phòng, và chị đem cho tôi một ít nước, làm tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, nên có thể nghỉ ngơi. Giờ đây tôi đã hiểu lời cảnh báo của Chúa. Tôi quyết định ngày hôm sau sẽ mời một linh mục nào đó để thổ lộ tất cả những bí nhiệm linh hồn với Ngài. Nhưng chưa hết, trong lúc tôi đang cầu nguyện cho các tội nhân và dâng mọi đau khổ cho họ, thần dữ đã không thể chịu nổi. Hắn hiện nguyên hình và nói: mày đừng cầu nguyện cho các tội nhân, nhưng cho chính mày, vì mày sẽ bị trầm luân. Không lưu ý đến lời Satan, tôi tiếp tục sốt sắng gia tăng lời cầu nguyện cho các tội nhân. Thần dữ tru tréo cuồng nộ: ồ, ước gì tao có quyền trên mày. Rồi hắn biến đi. Tôi thấy đau khổ và lời cầu nguyện của tôi đã xiềng trói được Satan và cứu thoát nhiều linh hồn khỏi nanh vuốt của hắn. Lạy Chúa Giêsu, người yêu của phần rỗi nhân loại, xin lôi kéo mỗi linh hồn đến cùng sự sống thần linh của Chúa. Ước chi sự cao cả lòng thương xót Chúa được chúc tụng ở đời này và đời sau chẳng cùng. Ôi đấng yêu thương vĩ đại của các linh hồn, đấng với lòng trắc ẩn đã khai mở những suối nguồn thương xót lợi ích để các linh hồn yếu đuối được mạnh sức trong cuộc lữ hành đời này. Lòng thương xót Chúa dàn trải suốt cuộc đời chúng con như một sợi chỉ vàng, và gìn giữ mối liên lạc tốt lành giữa chúng con với Thiên Chúa. Vì Chúa không cần bất cứ gì làm cho Chúa hạnh phúc, nên tất cả chỉ là công việc cho lòng thương xót của Chúa mà thôi. Các giác quan con cũng sững sờ trong vui mừng khi Chúa cho con biết hơn về ưu phẩm cao trọng của Chúa. Đó là lòng thương xót vô biên. Ngày 7 tháng Giêng năm 1938, thứ Sáu đầu tháng. Sáng nay trong giờ thánh lễ, tôi được nhìn thấy Chúa cứu thế khổ đau một lúc. Điều làm tôi kinh ngạc là Chúa Giêsu thật bình thản giữa những thống khổ tột cùng của Người. Tôi đã hiểu đây là một bài học cho tôi về thái độ phải giữ bên ngoài giữa những đau khổ tư bề của tôi. Trong một lúc khá lâu, tôi cảm thấy đau buốt nơi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn. Sau đó, tôi nhìn thấy một tội nhân được lợi ích nhờ những đau khổ của tôi và trở nên thân thiết với Chúa. Tất cả điều này là vì các linh hồn, để họ khỏi phải chết vì đói lạ. Hôm nay tôi đang đi xin tội với Cha Tuyên Úy. Qua vị linh mục, Chúa Giêsu đã an ủi linh hồn tôi. Ôi giáo hội của Thiên Chúa, hiền mẫu thật sự của tôi, người mẹ hằng cảm thông với con cái. Ôi thật may lành biết bao, vì Chúa Giêsu sẽ phán xét chúng ta theo lương tâm của chúng ta, chứ không phải theo dị nghị hay xét đoán của người đời. Ôi đấng tốt lành vô biên, con thấy Chúa đầy lân ái trong chính hành vi phán xét của Chúa. Mặc dù đang yếu nhược và bản tính tự nhiên gào lên đòi nghỉ ngơi, nhưng tôi cảm thấy ân sủng xoay động tôi là hãy cố gắng ép mình để viết, viết để an ủi các linh hồn, những người tôi hết lòng yêu thương và chia sẻ mọi sự với họ trong cõi muôn đời. Tôi tha thiết mong ước cho họ được sự sống đời đời. Vì thế, tôi dùng tất cả thời giờ rảnh rỗi, cho dù rất vắng vội, để ghi chép theo cách Chúa Giêsu đã muốn.